có con. Về đến nhà thì cũng đã mệt rã rời. Tuyền dù có tắm nước lạnh, uống trà dược thảo, bật cả hai bóng đèn cho sáng lòa cái phòng con thì cũng không thức được. Tuyền chui vào giường, tự nhủ thì đi ngủ, mình sẽ chỉ như thế này 2 năm nữa thôi, rồi sau đó sẽ chỉ làm những gì mình thích, còn bây giờ thì ngủ. Trong giấc mơ, Tuyền thấy mình đi chơi với Khang, tỉnh dậy nhớ lại cũng vui vui, phải đến 1 năm rồi họ không gặp nhau, kể từ khi khai trương cửa hàng Tuyền làm việc. Tuyền không phải đợi lâu, ngay chiều hôm sau, Khang gọi, Khang nói Khang nhớ Tuyền và muốn đi chơi. Tuyền cũng không tin vào câu nói này, nhưng thấy cũng chẳng thiệt hại gì mà không nói. Đêm qua Tuyền cũng nằm mơ thấy Khang. Đến lượt Khang, chỉ trong điện thoại cũng không giấu nổi vẻ nghi ngờ. Hai người ăn một bữa ăn cảnh vẽ và nhạt nhẽo trong một quán Huế. Lúc lấy xe, Khang hỏi, bây giờ mình đi đâu? Tuyền hỏi lại, Khang muốn mình đi đâu? Ngoài đường, các phố đã ngập đầy nước, mưa vẫn chưa dứt nhưng nhỏ hạt lại. Trong lùng bùng áo mưa, Khang nói, Khang muốn về nhà thay quần áo. Họ đi về nhà Khang. Tuyền nói, chúng mình ẩu quá, coi chừng Tuyền có bầu. Đèn đường hắt vào cũng đủ soi cho Tuyền thấy Khang cười âu yếm. Thì chúng mình nuôi nó. Rồi Khang sửa lại, Khang nuôi. Tự nhiên, Tuyền thấy thật là tình nghĩa khi nghe Khang khẳng định như vậy. Tuyền đi lấy khăn lau mặt cho Khang. Khi cái khăn chạm đến, Khang chợt rùng mình như muốn né. Khang không quen nhìn Tuyền như thế. Khang quen nhìn Tuyền lạnh lạnh, khó hiểu rồi. Họ nằm, nhìn lên trần nhà và nhắc lại những câu chuyện từ cách đó 10 năm, lúc mới vào đại học. Đó là những câu chuyện lần nào gặp cũng nói và đã chết cứng lại rồi. Nhưng kẻ hứng, người tung còn có đối thoại. Bây giờ Tuyền nghĩ lại có thêm một câu chuyện để cùng nói. Tuyền nhắc lại, nhỡ đâu Tuyền có bầu thì chúng mình cùng nuôi. Khang vui vẻ lặp lại. Tuyền thấy mình quan trọng hẳn và tự nhiên thành mỏng manh. Tuyền thấy mình bước đi có hơi chậm lại và mắt khi nhìn có dịu đi. Tuyền bỏ uống kháng sinh, dù còn phải uống tới 2 ngày vì Tuyền đang viêm họng. Bài học vỡ lòng cô gái nào cũng biết là không nên uống thuốc khi đang có bầu. Tuyền cũng bỏ đi chơi đêm, sợ về cảm lạnh. Nghe nói 3 tháng đầu bị cúm là quái thai. Bây giờ Tuyền chỉ nghĩ tới đứa trẻ. Tự nhiên Tuyền nghĩ nó là con trai. Có thể vì Tuyền thích gương mặt Khang với mũi dài và mắt xếp. Cũng có thể vì suốt 10 năm chưa bao giờ Tuyền chắc Khang thuộc về Tuyền. Nên một đứa con sẽ là một sợi dây ràng buộc mà con trai ắt dây phải chắc. Tuyền không đợi nhưng Khang cũng không gọi lại. Vả lại Tuyền nghĩ cũng hơi sợ. Gọi lại thì nói cái gì bây giờ? Có bao nhiêu chuyện thì hôm nọ nói cả rồi. Nhưng Tuyền định sẽ có hôm Tuyền nói, Khang đừng lo, Tuyền nuôi con một mình. Chỉ cho Tuyền sinh con được mang họ mẹ. Cái mà Tuyền mong chờ cuối cùng rất mơ hồ là Khang phản đối. Con Khang là của Khang. Khang sẽ sừng sộ, rồi Khang sẽ đưa Tuyền đi siêu âm. Khang sẽ đi sau Tuyền khi Tuyền bước lên cầu thang. Khang sẽ chở Tuyền đi làm vào những buổi sáng Tuyền gọi điện than mệt. Cả cơ quan sẽ phải xì xào trước cái bụng mỗi ngày mỗi lùm lùm. Tuyền sẽ không khai ra cho đến một hôm chỉ vào Khang hào hoa. Bố của con em đó. Tưởng tượng đến khúc ấy thì Tuyền chán oặt cả người. Không, Tuyền muốn bí ẩn mặc áo bầu. Tuyền muốn mọi người tức tối khi Tuyền không chịu nói đó là con ai. Nói ra, câu chuyện đã khép lại. Nhưng Khang vẫn không gọi lại. Tuyền đi qua cái điện thoại và hơi thắc mắc, có nên gọi cho Khang không? Nhưng nói cái gì? Tuyền không thể rủ Khang đi chơi. Tuyền thích mắt Khang cười, thích gia cảnh Khang, thích ngồi sau xe Khang, đi ngoài phố cho mấy cô nhìn nhìn, nhưng phải đi chung, đi riêng thì gượng gạo. Tuyền cũng nhớ là mình chưa bao giờ lo cho Khang, có vẻ như khó khăn nào Khang cũng thoát ra được, không phải bằng tài khéo, không phải bằng thông minh, mà bằng sự vô tâm. Khang vô tâm nên không có gì chạm đến Khang được, cho nên Tuyền thắc mắc, có con rồi, Khang có yêu con không? Tuyền sẽ yêu con như thế nào, Tuyền chưa biết. Tuyền vào cơ quan họp, nghe các chị bàn chuyện con cái mà tò mò. Có con thì sao, có vui không? Tuyền hỏi, Vui lắm, nhưng mà cực, cỡ em không biết có chịu nổi không. Tuyền nghĩ chịu nổi chứ, hai mẹ con tôi ở với nhau. Buổi chiều mẹ qua nhà trẻ đón con ra, con mặc quần áo toàn bằng vải trắng, đi giày đỏ, mặc thêm một cái áo ghi lê cho ấm, đội cái mũ có quai vào, đeo khẩu trang và cầm bong bóng, hai mẹ con mình về. Tuyền đi vào nhà sách, thấy bán cuốn dạy chăm sóc trẻ con, vừa nhấc bé bạn vừa phải nựng nịu bé. Hình minh họa có em bé nằm ngo ngoe cười. Trong sách, người ta chơi với trẻ con, tắm cho chúng ngủ như với búp bê. Nhưng khi chúng bệnh hay khóc lóc, chắc không ai chụp ảnh. Những lúc đó, những lúc khó khăn đó, Tuyền khựng lại. Tuyền không thể một mình. Tuyền muốn gọi cho Khang. Nếu Tuyền có con, Khang có phiền không? Rồi Tuyền thấy việc đó vô ích quá chừng. Khang sẽ nói, không có chi, chúng ta sẽ nuôi. Rồi lại im lặng không gọi điện thoại, biết đâu không gọi cả lúc con chúng ta bệnh. Tuyền không chắc đã có đứa bé trong bụng chưa, nhưng tình cảm dành cho nó đã bắt đầu phai nhạt. Bây giờ thì Tuyền không chắc mình có còn yêu đứa bé không, nếu không có bố nó bên cạnh và chỉ còn coi nó như một cục nợ. Tuyền biết Khang chỉ cần gọi điện thoại hỏi thăm thôi là Tuyền sẽ yêu đứa bé chưa rõ ràng này ngay. Nó quả thực không phải là đứa con của tình yêu, nhưng ít nhiều lúc đầu cũng là tình cảm. Chẳng phải là Tuyền đã cúi xuống vuốt tóc Khang và nói Khang đừng hút thuốc nữa, như nói với một ông bố của đứa bé trong bụng sao? Nếu không có tí tình cảm nào với Khang, thì việc gì Tuyền phải nghĩ về đứa bé? Tuyền chưa đến tuổi để có bằng được một đứa con, Tuyền còn trẻ. Tuyền đi ngang cái điện thoại và kêu thầm, Khang ơi, gọi lại đi, cho Tuyền có lại cái tinh thần yêu trẻ. Khang không gọi lại, Tuyền cảm tưởng như cái thai không lớn thêm được nữa. Tuyền thấy thương nó như một đứa nhỏ chờ ba về mới chịu ăn cơm và đói lả. Tuyền nói, con ăn trước đi rồi ba sẽ về, nhưng nó không nghe. Cái thai chờ đợi, và giờ thì Tuyền không còn nhìn ra nó là con gái hay con trai. Trong óc Tuyền, nó rút xuống hình ảnh của một cái bào thai nằm co ro, đầu rất to như trong mấy cuốn tạp chí vẫn hay đăng ảnh. Một buổi sáng thức dậy, Tuyền tự nhiên thấy ghét Khang kinh khủng và ghét cả mình. 10 năm đã qua kể từ cái ngày đầu tiên Tuyền làm quen Khang trong căng tin trường. Tuyền thấy thích Khang và thấy Khang vừa đẹp, vừa dễ mến, vừa không quý báu đến nỗi để Tuyền không dám đến làm quen trước. Nếu Tuyền thích Khang hơn, Tuyền đã không làm quen như thế. Nếu tình cảm của Tuyền dành cho Khang lớn hơn, Tuyền đã phải giấu đi vì sợ nó có thể bị say sát. Rồi Tuyền rủ Khang đi uống nước, rủ Khang ôn bài mà không ngượng ngùng hay cân nhắc. Có những lúc Tuyền không thích Khang nữa, Khang cũng không được trân trọng đến mức Tuyền không dám nói thẳng ra. Tuyền không hề ân hận rằng mình có làm tổn thương Khang hay không, bởi lần nào gặp lại cũng vẫn thấy Khang tươi tỉnh như cũ. Có vẻ như Khang không nhớ chuyện gì cả. Tuyền thấy phí nếu có yêu, ghét gì dành cho Khang. Bây giờ Tuyền ghét mình vì tự nhiên Khang rất không quan trọng như thế mà làm cho Tuyền phải đánh giá lại bản thân. Mình xấu quá phải không? Mình lố bịch quá phải không? Tuyền ước gì Khang gọi lại và rủ đi chơi để Tuyền từ chối. Trật tự cũ như vậy mới mong thiết lập lại được. Mình già rồi. Tuyền nằm và nghĩ. Đời một người đàn bà chán thật, với tuổi xuân không dài và càng về sau càng chỉ là chịu đựng và thất thế. Nhưng trước nay mình vẫn nói là không phải chịu đựng nếu mình không muốn chịu đựng cơ mà. Khi nào chán quá thì mình chết, chừng nào còn chịu được thì cứ sống. Bởi vì ai mà biết được, nhỡ đâu ngày mai có một chuyện vui rơi xuống đời. Nhớ lại cái ý nghĩ về việc mình có thể tự quyết cuộc đời mình làm Tuyền thích thú. Tuyền bò dậy mở nhạc, cái đĩa bị hỏng, giật cục. Mới đêm qua nó còn hát bình thường, sự trục trặc đáng bực lúc đầu ngày này tự nhiên làm Tuyền nhớ đến đứa bé. Nếu có nó, mình còn tự quyết được đời mình không? Hay là mình phải sống theo nó, ngay cả khi đời mình không vui? Mà nó là ai? Nó chỉ là đứa con của một người bạn trai, chưa bao giờ mình thật yêu, và bây giờ thì thằng ấy làm mình khó chịu. Tuyền bỗng thấy sự tự do của mình bị đe dọa. Tuyền không nghĩ tới chuyện đứa bé ngăn cản Tuyền đi lấy chồng. Tuyền cũng không sợ việc nó không cho Tuyền đi du lịch. Tuyền chỉ sợ nó không cho Tuyền quyết định khi nào chấm dứt cuộc đời Tuyền. Tuyền sẽ phải sống ngay cả khi không muốn sống nữa chỉ vì nó. Mà Tuyền biết, Tuyền không thể bỏ nó. Tuyền sợ đẻ con ra không phải như mua búp bê về. Búp bê chơi chán thì cho ai đó hay bỏ vào tủ xong quên hẳn. Con thì không cho được, trong khi Tuyền cũng không chắc có một ngày nào mình sẽ chán con không. Tuyền không muốn nghĩ nữa. Tự nhiên Tuyền sợ đứa bé không khỏe nếu Tuyền cứ nghĩ mãi như thế này. Tuyền thấy thương nó và thương cả mình. Tuyền nghĩ nó đang nằm trong hồ nước và những nghĩ ngợi đen tối của mình làm cái hồ nổi sóng. Nó sẽ rất mệt. Tuyền tưởng tượng và rồi nó yếu thần kinh. Tuyền muốn hai mẹ con bình yên. Tuyền gọi cho Khang. Máy ở nhà Khang không ai bắt. Chắc Khang đi làm. Tuyền gọi theo Khang ra đường. Máy di động báo là nghẽn mạch. Không gọi được. Tuyền lại tự an ủi. Thôi thế là may, biết đâu Khang nghĩ là mình muốn ràng buộc rồi nói nặng thì sao? Tuyền hú vía. Bây giờ thì Tuyền đã không còn tưởng tượng ra nổi khuôn mặt của đứa bé, vì thấy nó như không liên hệ gì đến Khang. Khang vẫn không gọi điện lại và Tuyền cũng mất hẳn sự đắn đo có nên gọi cho Khang hay là không. Tuyền không còn thắc mắc mảy may giờ này Khang ở đâu. Tuyền không hề âu lo hay Khang gặp chuyện gì. Tuyền cũng chẳng còn thù oán hay trách móc. Tuyền soi gương và thấy mình tự nhiên khắc khổ. Đứa bé trong bụng bây giờ là của Tuyền, một mình Tuyền đối đầu với nó. Buổi tối Tuyền lên kế hoạch chi tiêu nếu có nó. Một người giúp lúc mới sanh mà cũng có thể không cần, tự Tuyền xoay sở được. Tã và quần áo, sữa và đồ chơi. Có nó Tuyền sẽ không đi làm thêm được, một mình lương chỉ đủ lúc nó không bệnh hoạn. Tuyền không tính phần Khang vào đây. Tuyền cộng bảng dự toán lại và mệt mỏi khi thấy nó vừa khích tiền lương, không còn thừa lại một đồng nào, có nghĩa là sẽ thiếu. Tuyền thấy vô lý quá và tức đến muốn đập nát cả cái máy tính. Tự nhiên một buổi tối nằm mơ thấy Khang, rồi hôm sau Khang gọi điện, và rồi Tuyền đang tự do hết mực, bây giờ lại phải đau đầu vì cái kết quả của cuộc gặp nhau đó. Tuyền tức giận. Mình đang thỏa hiệp đây và chuyện này sẽ đem đến những kết quả không thay đổi được. Mọi chuyện mình đều có thể thí nghiệm, trừ việc thí nghiệm có một đứa con. Mình không chuẩn bị để có việc này, mình còn nhiều việc phải làm. Mình bắt nó làm người khi chưa chuẩn bị gì cho nó. Mình tung nó ra cuộc đời trong khi chính mình nhiều lúc muốn từ bỏ. Mình chưa muốn có con, mình không muốn có con. Nhưng Tuyền không phải làm gì cả, đứa bé ấy không có. Khi biết mình không có bầu, Tuyền đang ngồi trên xe lửa. Tuyền nằm lắc lư trên cái võng của một người đi buôn. Tự nhiên Tuyền thấy hụt hẫng và buồn vô kể. Không phải là buồn phát khóc hay là muốn chết, hay là nghẹn ngào. Tuyền chỉ thấy buồn, có phần hỗn độn vô lý, như những ngày thi căng thẳng vừa hết, như những năm học cực nhọc vừa xong, vừa nhẹ gánh, vừa mang mát. Mà so sánh như vậy cũng sai nốt. Tuyền chỉ thấy cuộc đời trước mặt mình thăm thẳm, mới cách đây ít giờ nó còn rõ ràng, các nhiệm vụ nó đặt ra đáng ghét, nặng nề nhưng cụ thể. Tuyền thấy thương đứa bé không có thực ấy, mình đã tính toán chi ly với nó, Khang cũng phải mất công trốn nó, mà nó có thực đâu. Tuyền định khi nào xuống ga rồi sẽ gọi cho Khang, giống như hồi bé chơi trốn tìm, báo cho nhau, ra đi. Nhưng chỉ thoáng nghĩ thế thôi, trong một giây, rồi mất ngay. Bởi hình ảnh của Khang tự nhiên mờ mịt. Nó mờ nhanh quá, làm Tuyền cũng hoảng, nhưng quả thực nó mất hẳn rồi. Tuyền không muốn nghĩ nữa. Bây giờ thì không phải vì sức khỏe của đứa bé, mà chỉ vì Tuyền muốn quên đi. Tuyền nằm lắc lư và ngủ thiếp đi, không nghe cả tiếng còi tàu rút lên khi vào đến sân ga tỉnh lẻ. 1998. Tuyền báo thù. Tuyền là con út. Vào năm Tuyền lên 8, bố cô, một người ham mê du lịch gần như bất bình thường, bị một con bạch tuộc đốm cắn chết khi đang đi cùng một tàu đánh cá. Không ngư dân nào cứu được ông lúc đó. Nó to bằng chừng nào? Năm 12 tuổi lần đầu tiên Tuyền hỏi mẹ. Hình như cũng bé thôi. Đốm nó trông như thế nào? Mẹ không biết. Thế ai thấy nó cắn bố? Năm 16 tuổi Tuyền hỏi tiếp. Mấy người đánh cá, người ta gỡ nó ra lúc bố chết. Xong người ta không đưa cho mẹ à? Năm 20 tuổi Tuyền thắc mắc. Để làm gì? Viên Hải Dương học giữ lại để trưng bày. Họ còn giữ ở đó không? Con muốn xem. Để làm gì? Viện Hải Dương học đó nằm ở một tỉnh xa, Tuyền phải đi xe lửa hết một đêm mới tới được. Đó là một ngôi nhà trắng, cửa vòm và mái ngói, nằm trong một khu vườn rộng với những cây cổ thụ mát rượi, làm cho Tuyền ngay khi chưa bước vào đã tưởng tượng ra tất cả các nhân viên ở đây hẳn phải mặc blues trắng. Con bạch tuộc nằm ở tầng 2 trên một cái giá gỗ mảnh mai trong một cái hũ thủy tinh trong vắt. Trông nó hệt như một con mực con bé bằng hai ngón tay chụm, màu đen và ít đốm trắng lờ nhờ. Ngay bên cạnh là một bức ảnh có đóng khung của chính con vật đó vào thời còn xuân sắc, với cái đầu tròn xoe, thân màu xanh đậm có những đốm trắng bạch khoanh tròn rành mạch. Và bên dưới là một tấm bảng nhỏ ghi: đây là ảnh chụp và mẫu vật của con bạch tuộc đốm đã cắn chết một ngư dân vào ngày, tháng, năm tại X. Tuyền không ngờ là nó lại bé đến thế. Trước nay cô cứ tưởng nó to lớn, với cái vòi dài quấn suốt từ cẳng chân đến đùi bố cô và cắm vào đó một thứ nọc độc làm bố cô giãy giụa và chết vật vã. Nhưng nó bé như thế này, xinh như thế này, Tuyền nghĩ biết đâu một người yêu thiên nhiên như bố đã chẳng vội vàng nhặt nó lên giữa đám cá, còn giãy tung tóe trong lưới của ngư dân, đặt nó vào giữa lòng bàn tay và vuốt nhẹ cái đầu nó, định bụng phải đem trả lại cái tạo vật xinh đẹp này cho biển. Và biết đâu chính ngay lúc đó, nó vươn cái vòi con ra, quấn chặt lấy một ngón tay của bố và dốc hết màu xanh biếc trong người nó vào người bố. Quanh Tuyền giờ đã có thêm một gia đình với hai đứa trẻ con. Một đứa kêu to: kinh chưa này mẹ, mẹ, xem này mẹ, cắn chết một ngư dân. Họ bu lại đọc tấm bảng. Đứa con gái nhỏ rất lùn, đòi mẹ bế lên để xem con bạch tuộc con. Ngư dân, ngư dân, Tuyền điên ruột. Cái bảng chú thích kia đã biến bố cô thành nhỏ bé, thảm hại, và biến cái con vật tí teo này thành oai hùng như là hóa thân của Thượng Đế, thành một vật khiêm tốn để trừng phạt tội ác của giới ngư dân. Tuyền muốn đập vỡ cái hũ kia, lôi con quái vật tí teo kia ra, vứt xuống đất, di chân lên cho nó nát bét. Nhưng người bu lại càng lúc càng đông, Tuyền đành nắm chặt nắm tay, đi qua những mẫu vật khác, nhìn căm ghét những đám du khách cứ ùn ùn kéo đến. Giờ mới có hơn 9 giờ, cô không thể làm gì được. Vả lại, cái xác tay của cô bé quá, cô không thể bỏ cái hũ bạch tuộc kia vào được. Cô đi về. Cả đêm ấy, Tuyền ngủ chập chờn, sáng hôm sau, Tuyền quay trở lại, mua 6.000 đồng một cái vé, và chưa cần bước vào cửa, cô đã biết mình phạm phải một sai lầm to lớn. Hôm nay là chủ nhật, trẻ con người lớn như đã thức cả đêm qua để sáng ra đổ hết về đây. Không thể quay ra ngay được, Tuyền có cảm giác như những người gác cổng đã để ý đến mình. Cô đành đi xem những bể cá lộ thiên chứa những con cá mập con lượn lờ, vài con cá nhám, mấy con cá trình uốn éo trong các hốc đá, những bụi san hô vờn vẫy trong bể kính. Và rình rình thấy một đoàn khách du lịch đi ra ngang sân, hướng ra cổng, cô vội nhập vào, đi ra cùng. Về đến khách sạn, Tuyền nằm vật ra giường. Không làm gì được con bạch tuộc, không hiểu sao cô thấy nhẹ nhõm quá, như ngày Tết bị mẹ bắt đến thăm nhà họ hàng, mà đến nơi họ lại đi vắng hết cả rồi. Tuyền nghĩ tới ngày mai mà nặng nề, không lấy cắp được con bạch tuộc thì hóa ra cô cũng vô tâm giống mẹ, giống chị sao? Bất lực nhìn cái kẻ đã giết bố mình đứng ở một nơi hớ hình, dễ hành động mà không đến dẫm bẹp nó một cái. Nhưng đồng thời, cô chỉ muốn ngày mai khi đến nơi, cái hũ đựng bạch tuộc đã được dời lên một bục cao hơn, hoặc người ta đã cất nó vào trong tủ kính. Như thế cô không phải áy náy nữa. Cái mà Tuyền sợ nhất lúc này chính là điện thoại từ nhà. Cô sợ nghe mẹ cô nói: thấy chưa con, nó ra sao? Và khi tả lại, cô sẽ bị nhục chí. Cô sợ hai con chị sinh đôi sẽ nói: mang nó về đây. Và hóa ra mọi việc cô làm là do hai chị sai bảo. Cô dặn khách sạn không chuyển máy lên phòng cô, ai hỏi cũng nói cô đã ra ngoài đi ăn hoặc đi tắm, rồi quyết định không nằm mà nghỉ nữa. Tuyền đi ra ngoài, thẳng xuống chợ. Cô vào hàng chai lọ cũ, mua một cái hũ gần giống cái hũ thí nghiệm nhất. Vào hàng đồ chơi Trung Quốc, chọn một con bạch tuộc nhựa màu xám xám. Qua hàng sơn, cô mua một ít phẩm vàng vào hàng mắm muối, Tuyền mua một hũ chao và cuối cùng vào hàng tóc giả, mua một bộ tóc dài đội lên, chưa cần trang điểm, Tuyền đã thấy mình thành người khác. Viện Hải Dương học sau đó làm kiểm điểm với nhau. Họ nói chịu, không thể đoán ra được thủ phạm là ai. Có lẽ không phải là trẻ con, trong một phút bốc đồng nghịch ngợm đã cụm mất cây hũ. Đây hẳn là một kẻ đã nghiên cứu rất tinh vi mới có thể tráo bằng một cây hũ khác, cũng bằng một thứ nước lờ nhờ vàng, đựng một con bạch tuộc nhựa trong xa khá giống. Cả viện vừa kiểm điểm vừa cười cợt, mất con này thì thay mẫu khác vào thôi, hay cứ để cái con bằng nhựa mà tên trộm đã tráo. Chỉ tiếc đây là mẫu vật giật gân nhất, cắn chết một ngư dân. Có phải lúc nào cũng tìm được một mẫu vật mang tính hình sự như vậy đâu. Trong lúc đó, Tuyền đang nằm trên tàu, con bạch tuộc được chuyển sang một hũ chao nhỏ, bỏ trong một hộp nhựa và bao bên ngoài là thêm rất nhiều tầng ni lông cất ở đáy túi du lịch. Tuyền không ngủ được, chuyến tàu dài đằng đẵng. Những lúc ngừng lại tránh tàu, cô bứt rứt quay qua quay lại trên cái giường tầng 2 chật chội. Cô giật mình khi người soát vé vào đếm số người, khi nhân viên toa vào đưa bát cháo gà. Cô giỏng tai nghe từng thông báo phát ra từ cái loa rè rè gắn trên trần toa. 4 giờ sáng tàu đến nơi, Tuyền nhận lời ngay anh xe ôm đầu tiên xà đến.
Nó đây!
Tuyền đổ con bạch tuộc ra đĩa, hai con chị sinh đôi của cô ngồi thụt lại trên ghế, tay bịt mũi vì cái mùi thum thủm mà hăng hắc tỏa ra từ con vật. Mẹ cô cũng lùi lại, nhìn nó một cách vừa tò mò vừa ghê rợn. Chỉ có Tuyền cúi sát xuống ngắm nghía nó. Quả thực, giờ cô mới có thì giờ và tâm trí để mà nhìn nó kỹ đến từng chi tiết. Nó đã bủng beo, một khối lầy nhầy màu xám, điểm những chấm trắng nhờ nhờ, những cái vòi con rã rượi.
Đổ nó đi, một con chị nói, thối quá, đừng để đây lâu không nhỡ có độc.
Để mẹ xem một tí, lấy cho mẹ đôi đũa. Mẹ Tuyền nói, giờ thì bà đã quen với cái mùi thum thủm và đã cúi gần hơn. Với đôi đũa, bà lật con bạch tuộc đốm qua rồi lại lật lại, trên mặt bà đầy một sự tò mò của học trò trong giờ sinh vật.
Vứt nó xuống cống, bà nói sau khi xem xét xong. Để con cắt đôi nó ra rồi đặt lên bàn thờ bố, Tuyền đề nghị.
Để làm gì? Mẹ cô hỏi.
Cho bố biết là con đã mang được nó về.
Ha ha, y như phim báo thù. Hai con chị của Tuyền đồng thanh cười lớn.
Thôi vứt nó đi, mẹ cô nói.
Và Tuyền cầm đĩa bạch tuộc đi ra vườn.
Mày không thể chỉ bị xử lý đơn giản thế này được.
Tuyền ngồi dưới gốc khế nhìn chằm chằm con bạch tuộc.
Bố tao đã thành tro, mày thì vẫn nguyên xác thế này.
Cô đem đĩa bạch tuộc vào bếp, lấy con dao cắt nó làm nhiều miếng nhỏ. Thân mình nó nhầy nhảy, cứ trượt qua trượt lại trong đĩa, làm Tuyền phải dùng một cái nĩa ghim nó xuống mà cắt. Trông cô giống như đang dùng món mực nhồi. Xong xuôi, Tuyền lại mang cái đĩa ra vườn, tới bên miệng cống. Ngay khi sắp đổ cái đống bầy nhầy đó xuống, cô dừng lại.
Nhưng tao không muốn mày trôi xuống nước, mày phải mắc cạn trên đất liền.
Tuyền mang cái đĩa bạch tuộc vào nhà kho, lấy ra cái xẻng đã cùng và gãy cán. Trồng ở gốc cây lý, Tuyền quyết định và bắt tay vào đào một cái hố con, đất rất rắn.
Mày sẽ phải nằm ở đây, hứng phân bón cho cây.
Con bạch tuộc đã được vùi dưới gốc lý. Tuyền vào thắp hương bằng thờ bố, cảm giác như trong phim tàu, một đứa con đã trả được thù. Viện Hải Dương học quyết định không dùng cái lọ đựng con bạch tuộc giả, mà cũng không phải vì không có cái lọ ấy. Số người đến lại giảm đi, trẻ con vẫn bu đen bu đỏ quanh hồ cá mập. Khi về chỉ bàn tán về bộ xương cá voi to khủng khiếp ở trên lầu. Trong vườn Tuyền, cây lý vẫn thế, năm nay vẫn không có quả nào cho ra hồn, nhưng sáng nào dẫn xe đi làm, ngang qua gốc lý, Tuyền cũng phải nghĩ, ở đây có chôn con bạch tuộc, cái đứa giết bố mình ở ngay trong vườn mình. Cái ghi nhớ đáng ghét ấy, Tuyền chỉ ước có thứ thuốc gì để uống vào nó biến mất trong đầu. 2009. Bản lĩnh đàn ông. Lưu bị bong gân cổ tay trái đã được 4 ngày. Bạn anh, bác sĩ Hóa, nói anh nên quấn một cái băng thun để phòng bạn bè là chính. Hóa nói, sáng nào Lưu cũng đến quán cà phê con tàu.
Bốn ngày nay, hễ thấy một người quen nào tiến tới, Lưu đều có phản xạ thu bàn tay đau ra sau lưng, phòng người kia bắt tay. Thế mà vẫn có người nắm được lấy cái tay ấy, lắc lắc. Lưu đau đến tái mặt, nhưng vẫn nhất quyết không đến bệnh viện để hóa băng cho cái băng thùng. Từ khi bị bong gân, Lưu đi xe máy một tay, tay đau thu thu trên đùi, đến chỗ đông, Lưu khẽ vươn cánh tay ra, tì gượng gượng lên ghi đông, luồn lách. Khi đi xe một tay như thế này, Lưu không nghĩ được gì đến nơi đến chốn. Bác sĩ hóa nói Lưu không nên đi như thế, vì như thế cũng nguy hiểm nốt. Nhưng chẳng lẽ tôi đi taxi hay đi xe ôm? Xe ôm là một giải pháp theo hóa là tối ưu, không tốn lắm. Vả lại theo hóa, tiền mình kiếm ra cũng là để một lúc nào đó phục vụ mình, chứ không phải cứ cất vào két. Lưu rất giận câu này của hóa, vì Lưu nghĩ mình không phải người keo kiệt, mình chi tiêu cái gì là đúng cái đó, giờ hóa lại nhìn như Lưu keo. Lưu giận lắm, nên sau một tuần vẫn thấy đau không giảm. Hóa bảo Lưu nên đi chụp phim xem có mẻ xương không, Lưu nhất quyết không đi. Nhưng cái ý tưởng về mẻ xương đã len vào đầu Lưu từ đấy. Không thể mẻ được, Lưu lập luận, mẻ là một việc rất khó, thà rằng gãy, mà đây chắc chắn không phải gãy. Mỗi ngày phải có đến hơn 10 lần cái thắc mắc có mẻ xương không nhỉ nổi lên trong đầu Lưu, và cũng có đến hơn 10 lần chính Lưu lại phản bác cái thắc mắc ấy. Vợ Lưu bảo, anh gàn lắm cơ, sao anh không băng cái băng thun vào cho em nhờ, cho con nhờ, chúng em nhiều khi cũng căng thẳng vì lắm lúc không phân biệt được tay nào của anh đau, cứ sợ va vào. Lưu gắt vợ, không nhớ được tay nào của tôi đau thì cả nhà cứ tha hồ va vào. Và phải mất đến hai hôm sau đó, gần như Lưu không nói câu gì với vợ, cũng không chơi tu tu xịt với hai đứa con. Vào chiều chủ nhật, băng con tàu đồng loạt nhận được tin nhắn của Vinh. 6:30 ở con tàu, sau đó biểu quyết xem đi đâu, Vinh chi. Khi gửi cái tin này đi, Vinh dừng lại ở tên Lưu. Có nên gọi Lưu đi không? Nó đang đau tay, vợ nó hay lục máy, đọc được lại cào nhào. Cho nên tin nhắn cho Lưu có hơi khác một tí. Nếu không vướng cái tay đau thì 6:30 ở con tàu, sau đó biểu quyết xem đi đâu, Vinh chi. Lưu nhận tin khi đang buồn nẫu cả người, cả chiều thứ bảy, cả sáng chủ nhật đã ở nhà, nghe máy tít tít, Lưu vồ lấy đọc tin rồi tắt phục luôn. Lưu nghĩ mình không muốn nhìn mặt Vinh nữa, hóa ra cái tay đau của mình làm nó vướng thế đấy. Lưu cảm cảnh đời, bây giờ mới là cái tay đau mà mình đã làm vướng người ta. Một ngày kia nếu mình gặp chuyện gì nặng hơn cái tay đau, bạn bè khi ấy sẽ còn thấy vướng thế nào. Băng con tàu lục tục đến quán từ trước 6 giờ, ai đến sớm hơn thì đọc báo, hút thuốc, tất cả đều hỏi nhau, Lưu đâu? Xong đều bóc máy gọi Lưu, và lần nào cũng chỉ nghe tiếng tò te tí, báo hiệu máy đã không liên lạc được. Mọi người đoán, chắc nó đau tay nên ngại đi. Rồi biểu quyết, tất cả nhất trí chọn bãi bia Hùng Rơm và sau đó sẽ đi hát ở Thủy Ly. Đã 14 ngày, Lưu nâng bát cơm bằng tay đau vẫn thấy ngại ngần, nhưng trong bữa cơm Lưu vẫn cầm bát bằng cái tay đau trước cả nhà, mặt không cau lại, tuy cũng không cười được. Đang ăn, con Xích bảo, bóng đèn nhà tắm cháy rồi đấy, bố thay đi không tối con không dám vào. Vợ Lưu bảo, bố đau tay, để tí mẹ chở con đi. Lưu chỉ lừ mắt, điện đóm để đây bố. Ăn cơm xong, Lưu đi xe ra cửa hàng điện quang cách đó 2 ngã tư, mua một bóng đèn tuyếp. Bàn tay đau cầm khư khư cái bóng đèn dài, cứ tuồn tuột dưới lớp giấy bọc trơn như da của một loài cá. Lưu đi xe chậm chậm về nhà bằng một tay còn lại, nghĩ mình quả là một người đàn ông đúng nghĩa của gia đình, bất cứ hoàn cảnh nào cũng vẫn chu toàn được, không phải phiền vợ con. Vừa nghĩ tới đó thì cái xe vấp cục gạch nảy lên một phát. Cái bóng đèn như một con cá quả, ngay lập tức chùi khỏi cái bao trơn, nhảy xuống đường. Một tiếng tanh mỏng manh, mảnh thủy tinh tan trên mặt đường. Trên tay chỉ còn cái bao giấy không thõng thượt. Lưu dừng xe nhìn, và trong thoáng chốc, nhớ ra mình đã từng trải qua biết bao nhiêu mất mát kiểu không ngờ thế này, mà lại còn nặng nề hơn. Dù sao, đây cũng chỉ là một cái bóng đèn bằng 2 bát phở mai vẫn có thể làm lại. Với đàn ông, không cái gì có tên là bất ngờ. Lưu rắn rỏi. Trở lại hàng đèn, cô bán hàng hỏi, vợ dặn hai mà mua một à?
Lần này, Lưu bảo cô gái buộc túm hộ cả hai đầu cái bao giấy bọc đèn rồi dựng thẳng lên trên yên, cho nó tựa vào vai, xong bàn tay đau thông thả ép nó vào sát ngực. Lưu nghĩ cái quan trọng ở người đàn ông là phải nắm được quy luật. Quy luật ở đây là phải biết tình trạng mà giao việc. Thất bại lúc nãy là do mình tưởng cái tay đau vẫn làm được việc của một cái tay lành, trong khi nó còn có những vấn đề của nó. Vấp phải cục đá, phản xạ của nó là thu lại để bảo vệ chính nó khỏi đau. Việc giữ cái bóng đèn kia chỉ là phụ, dùng người thì cũng thế thôi. Nghĩ xong, Lưu thấy mình đúng là bản lĩnh đàn ông. Đàn ông hơn đàn bà ở chỗ đó, trong thất bại bao giờ cũng rút ra được bài học. Đàn bà thì không bao giờ rút ra được bài học, chỉ giỏi rút ra được một câu chuyện để kể cho mấy con mụ đồng nghiệp nghe vào ngay ngày hôm sau. Lưu khoan khoái phóng xe vào nhà xe khu tập thể. Cái khung cửa hẹp làm tay lái Lưu hơi loạng choạng, đầu bóng tiếp đập luôn vào xà ngang, chỉ nghe bụp một phát và cái bao giấy đang đứng dựng bỗng đổ oặt xuống ngay trên vai Lưu. Chuyện bất ngờ quá khiến Lưu bật cười to lên thành tiếng. Lưu thấy hiện ra ngay cái quy luật thứ hai: việc dễ hỏng khi phải cán đáng. Lần này thì cái tay lành đã phải điều khiển cả một chiếc xe. Đúng ra mình không được làm một lúc hai việc, vừa lái xe vừa giữ bóng đèn. Ta sẽ làm đến cùng thật cẩn thận và không thể hỏng được nữa. Là thằng đàn ông, hễ muốn là phải được. Lưu ném cái bóng đèn vỡ vào thùng rác rồi trở ra, quyết đi bộ suốt hai dãy phố quay lại hàng bóng đèn. Cửa hàng đã đóng, cô bán hàng đang loay hoay treo giỏ sách vào đầu xe máy. Cô bảo, sao anh phải mua lắm bóng đèn thế, làm nhà mới à? Lưu cầm cái bóng bằng tay lành, sải những bước vững chãi về nhà. Tháng 3, trên đường chẳng có cây gì thơm hoa thơm lá, chỉ có trời sương âm ẩm dịu dịu lạnh. Lưu nhớ rằng phải đến chục năm rồi mình và vợ không đi bộ với nhau trong những buổi tối như thế này. Đúng ra là từ khi có con, khi mới lấy nhau, cứ ăn xong là hay đi dạo dạo, rồi ghé vào uống chè lá, vợ ăn thêm cái kẹo lạc. Rồi cái nhu cầu nói thủ thỉ với nhau bớt đi, mất đi. Vợ thì nói nhiều hơn, to hơn, nhưng không phải là cho riêng Lưu nữa, mà như một thói quen của miệng phải phát ra âm thanh trước bất kỳ việc gì đập vào mắt. Đã có vợ nói quá nhiều, Lưu chỉ còn biết thu về nghĩ ngợi trong đầu, hoặc có nói thì nói với bọn con tàu. Lưu vào nhà, đi thẳng ngay tới khu nhà tắm, trèo lên gỡ cái bóng cũ, thay cái bóng mới, bật công tắc lên. Bóng đèn mới, nhà tắm sáng bừng. Lưu rửa tay, nhìn mình trong cái gương soi, mỉm cười. Thế mới là đàn ông chứ, thế mới là hiểu quy luật chứ. Rồi tắt đèn, ra ghế phô tơi giả da nằm xem truyền hình. Lưu đang thiêu thiêu ngủ quên thì nghe tiếng con xích hét lên. Bố, bố thay kiểu gì thế hả? Con xích có thói quen cứ đến tối mới đi nặng. Giờ nó cau có đứng ở cửa nhà tắm. Cái bóng đèn lúc nãy mới chói lòa như thế này đã không sáng nữa. Chuyện này thì rõ ràng là không dính gì đến tay lành hay tay đau, và đó mới là điều làm cho Lưu vụt chốc suy sụp hẳn. Chẳng còn lại bài học nào của ý chí ở đây. Chỉ thấy bàn tay thô bỉ của số phận thò ra bóp bẹp ý chí con người, cố đến mấy, gan đến mấy cũng phải thua nó thôi. Bướng bỏ mẹ, nói mãi rồi cứ không chịu đổi sang bóng tròn cho nó ấm áp mà dễ thay. Vợ Lưu vừa loay hoay thắp một cái nến trong nhà tắm cho con xích đi ị, vừa làu bào. Lưu không thiết cãi lại, anh lên gác, chui vào cái hốc của mình, vừa nằm vừa nghĩ đến tuổi già có cưỡng mấy rồi cũng sẽ đến. Vừa không hiểu vì sao đàn bà chúng nó biến đổi nhanh như thế, từ một thiếu nữ chưa chồng và tinh tế sang một mụ ít thông cảm và lắm điều. Lưu nói với Hóa rằng anh muốn chụp phim cổ tay xem có mẻ không. Hóa mừng rỡ dẫn anh vào phòng X-quang, và buổi chiều Lưu đã ung dung ra bãi bia uống cùng băng con tàu, với cổ tay bó mấy vòng băng thun, trông lại có vẻ nam tính và đầy chất thể thao. Vinh bảo, ông bao giờ cũng thế ông Lưu ạ, ông quá chủ quan, quá tin vào phán đoán của ông. Như thế này có phải nhẹ nhõm không? Lưu muốn hắt cả cốc bia vào mặt Vinh, nhưng Vinh đã lại quay sang nói chuyện với Hóa. Trời ụp tối rất nhanh và hình như có gió mùa về. Lưu thấy tức ngực, anh ho một chút. Khoảng 6 tháng trở lại đây, Lưu thấy mình hay tức ngực về chiều, ho từng tràng khang khang. Bác sĩ Hóa bảo Lưu nên đi khám. Vợ Lưu cũng bảo anh nên đi chụp phim và vác về cho anh mấy chai bổ phế có vẻ hai lá phổi trên nhãn. Lưu thấy mình có phải là đàn bà đâu mà hở tí là đi khám, hở tí là đi khám. Ngoài chuyện ho chút chút đó ra thì hoàn toàn khỏe mạnh, cho nên Lưu không uống thuốc và cũng chẳng làm gì. Nhưng mỗi khi húng hắng và tức ngực, ý nghĩ có gì không nghĩ lại len vào đầu Lưu, rồi sau đó cũng lại chính Lưu dập tắt. Một ngày như thế phải có đến hơn chục lần.